Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng thứ Sáu ngày 23 tháng 4, tức ngày 12 tháng 3 năm Tân Sửu của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh về khí hậu, tối nay Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ cùng Tổng thống Mỹ Joe Biden và nhiều nguyên thủ các nước sẽ có bài phát biểu tại phiên họp quan trọng về chủ đề các lợi ích kinh tế của hành động khí hậu. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao nước ta bắt đầu tham dự hội nghị các nhà lãnh đạo ASEAN tại Indonesia. Đây là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên trên cương vị mới của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam giai đoạn 2021-2023 có thể đạt 6,76% một năm. Miền Bắc và miền Trung chuẩn bị bước vào đợt nắng nóng thứ hai với nhiệt độ cao nhất có thể lên đến 39 độ C. Cảnh báo nguy cơ cháy nổ và hỏa hoạn ở khu dân cư và cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ. Trong phần tin quốc tế, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp trực tuyến công khai về tình hình Trung Đông, bao gồm vấn đề Palestine. Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sẵn sàng đón chào Tổng thống Ukraine đến Moscow để tham gia các cuộc đối thoại hòa bình tại khu vực Donbass nhằm chấm dứt xung đột tại đây. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, tối qua Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự phiên khai mạc trọng thể Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến với mục đích chính là thúc đẩy cộng đồng quốc tế đưa ra các cam kết toàn cầu mạnh mẽ hơn về ứng phó với biến đổi khí hậu để có thể đạt được mục tiêu giữ nhiệt độ trái đất không tăng quá 1,5 độ C so với trước thời kỳ công nghiệp, phù hợp với tinh thần của thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu. Tham dự phiên khai mạc hội nghị quan trọng này có nguyên thủ, thủ tướng của 40 quốc gia, gồm các nền kinh tế lớn và phát thải nhiều khí nhà kính nhất như là Hoa Kỳ, Trung Quốc, Ấn Độ, Nga, Nhật Bản, cùng Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres và lãnh đạo nhiều tổ chức quốc tế và khu vực. Tại hội nghị, lãnh đạo các nền kinh tế lớn đã đưa ra các cam kết cắt giảm khí thải nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu. Phóng viên Phạm Huân, thường trú tại Mỹ, thông tin.
Trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết Mỹ cam kết cắt giảm mạnh lượng khí thải gây ra hiệu ứng nhà kính trong thập kỷ tới, đồng thời kêu gọi các nước cùng chung tay ứng phó với biến đổi khí hậu.
Không có quốc gia nào có thể tự giải quyết cuộc khủng hoảng này. Tất cả chúng ta, đặc biệt là các nền kinh tế lớn nhất thế giới, cần hành động. Các quốc gia có hành động và đầu tư nhiều cho người dân và năng lượng sạch sẽ có được nhiều việc làm tốt trong tương lai, cũng như nền kinh tế có khả năng phục hồi tốt và cạnh tranh.
Tổng thống Biden cũng công bố một mục tiêu mới của Mỹ tới năm 2030, đó là cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính từ 50% tới 52% so với mức của năm 2005. Lãnh đạo các nền kinh tế lớn tham gia phát biểu tại hội nghị cũng đưa ra các cam kết cắt giảm khí thải nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết Trung Quốc sẽ giảm lượng tiêu dùng than từ năm 2025 và kêu gọi các nước phát triển gia tăng hành động khí hậu và có các nỗ lực cụ thể nhằm giúp các nước đang phát triển đẩy nhanh quá trình chuyển sang phát triển xanh và carbon thấp. Thủ tướng Canada Justin Trudeau nhấn mạnh, nước này đặt mục tiêu cắt giảm khí carbon từ 40% tới 50% dưới mức của năm 2005 vào cuối thập kỷ này. Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết, nước này đang đưa vào hệ thống lập pháp ý định cắt giảm 78% mức khí thải của năm 1990 vào năm 2035. Trong khi đó, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi thông báo mối quan hệ đối tác mới với Mỹ nhằm mở rộng năng lượng tái tạo. Ấn Độ là một trong những quốc gia có lượng khí thải lớn nhất thế giới và đóng vai trò quan trọng trong các cuộc đàm phán khí hậu toàn cầu.
Thưa quý vị và các bạn, cách đây 5 năm, Việt Nam và hơn 190 quốc gia khác đã tham gia thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu với mục tiêu là giữ cho nhiệt độ trung bình toàn cầu vào cuối thế kỷ này tăng không quá 2 độ C và cố gắng dưới 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Đến nay, Việt Nam đã ban hành kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu từ nay đến năm 2030 theo yêu cầu của thỏa thuận Paris và là một trong những nước tích cực thực hiện thỏa thuận này. Việc Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị thượng đỉnh về khí hậu khẳng định vai trò và đóng góp trách nhiệm của Việt Nam trong giải quyết thách thức toàn cầu lớn nhất này. Theo kế hoạch thì tối nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ cùng với Tổng thống Joe Biden, Thủ tướng Tây Ban Nha và Tổng thống các nước Nigeria và Ba Lan sẽ có bài phát biểu tại phiên họp quan trọng về chủ đề các lợi ích kinh tế của hành động khí hậu. Chuyển sang các tin quan trọng khác, nhận lời mời của Quốc vương Brunei Darussalam Hadi Hastanan Bolkiah, Chủ tịch ASEAN năm 2021, sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sang tham dự hội nghị các nhà lãnh đạo ASEAN tại trụ sở Ban thư ký ASEAN ở thủ đô Jakarta, Indonesia. Phóng viên Văn Hiếu thông tin.
Hội nghị các nhà lãnh đạo ASEAN diễn ra trong bối cảnh ASEAN đang nỗ lực xây dựng cộng đồng, ứng phó dịch bệnh COVID-19 và giải quyết các vấn đề an ninh phi truyền thống. Tuy nhiên, tình hình tại Myanmar diễn biến theo chiều hướng xấu, bạo lực và thương vong gia tăng. Cộng đồng quốc tế, trong đó có Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, tiếp tục có những sức ép yêu cầu chính quyền Myanmar chấm dứt bạo lực, đồng thời trông đợi và đặt nhiều kỳ vọng vào ASEAN. Sau nhiều nỗ lực trao đổi, tham vấn, ASEAN nhất trí tổ chức hội nghị các nhà lãnh đạo ASEAN trao đổi về tình hình Myanmar, tiến trình xây dựng cộng đồng, ứng phó dịch bệnh COVID-19 và quan hệ đối ngoại của ASEAN. Đây là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên trên cương vị người đứng đầu chính phủ của Thủ tướng Phạm Minh Chính, khẳng định ưu tiên của Việt Nam là thắt chặt và củng cố đoàn kết, tương trợ với các quốc gia thành viên ASEAN, góp phần nâng cao vai trò trung tâm và vị thế của ASEAN trong giải quyết các thách thức nổi lên, qua đó tạo dựng môi trường hòa bình, thuận lợi cho phát triển bền vững của từng nước và cả khu vực. Nhấn mạnh những đóng góp tích cực của Việt Nam đối với tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN, trong đó tiếp nối các kết quả đạt được năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam, thúc đẩy các quan tâm và ưu tiên của ta như Biển Đông, hợp tác tiểu vùng. Bên cạnh đó, cũng gửi thông điệp của Việt Nam đến các nước ASEAN và cộng đồng quốc tế về cam kết trách nhiệm cũng như đóng góp chủ động tích cực của Việt Nam đối với các vấn đề chung của khu vực và quốc tế. Đặc biệt, hiện Việt Nam với cương vị Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tháng 4 năm 2021 và đảm nhiệm vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ nỗ lực thúc đẩy ASEAN phát huy vai trò trung tâm là cầu nối giữa ASEAN với Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để đảm bảo thông tin khách quan, cân bằng, hỗ trợ Myanmar vượt qua khó khăn. Đồng thời, thông qua các hoạt động tiếp xúc song phương của Thủ tướng Phạm Minh Chính với các lãnh đạo ASEAN, Việt Nam mong muốn gửi đi hình ảnh thân thiện, hữu nghị của ban lãnh đạo mới của ta với lãnh đạo các nước láng giềng, khu vực.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký quyết định phân cơ công tác của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ, cụ thể như sau.
Theo phân công, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ, sẽ lãnh đạo quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ, theo dõi và chỉ đạo các bộ, quốc phòng, công an, thông tấn xã Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời làm Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo nhà nước về Biển Đông Hải đảo, trưởng ban chỉ đạo an ninh, an toàn, an ninh mạng quốc gia, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ làm Phó Thủ tướng Thường trực, giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi và chỉ đạo các bộ, nội vụ, tư pháp, thanh tra chính phủ, Ủy ban dân tộc và Văn phòng Chính phủ. Thay mặt Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện các công việc của Chính phủ khi Thủ tướng Chính phủ vắng mặt và được Thủ tướng Chính phủ ủy nhiệm. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ, sẽ giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi và chỉ đạo Bộ Ngoại giao, đồng thời làm trưởng ban chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế, các công việc khác theo sự phân công ủy nhiệm của Thủ tướng Chính phủ. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ, sẽ giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi chỉ đạo các bộ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Ngân hàng Chính sách Xã hội, Bảo hiểm Tiền gửi, các công việc khác theo sự phân công ủy nhiệm của Thủ tướng Chính phủ. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ, sẽ giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi chỉ đạo các bộ, Giáo dục và Đào tạo, Lao động Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Y tế, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, các công việc khác theo sự phân công ủy nhiệm của Thủ tướng Chính phủ. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ, sẽ giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi chỉ đạo các bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, các công việc khác theo sự phân công ủy nhiệm của Thủ tướng Chính phủ.
Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 đến 2026.
Thưa quý vị và các bạn, danh sách và số lượng chính thức các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã được lựa chọn và thông qua.
Tại hội nghị hiệp thương lần thứ 3, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã biểu quyết thông qua danh sách chính thức là 205 người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội. Trong đó, các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương giới thiệu 130 người. Tính đến chiều qua, đã có 57 trong tổng số 63 tỉnh, thành phố đã gửi báo cáo về Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Tổng hợp kết quả hiệp thương từ 57 địa phương này có tổng cộng 792 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội, trong đó có 9 người tự ứng cử, tỷ lệ nữ chiếm 44% và dân tộc chiếm 21%. Những ngày tới, danh sách chính thức người ứng cử sẽ được công bố và các ứng cử viên sẽ bắt đầu hoạt động tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử. Dự kiến cả nước sẽ có hơn 1.000 ứng cử viên đại biểu Quốc hội để cử tri lựa chọn, bầu ra 500 người tiêu biểu nhất. Như vậy, số dư bầu cử là rất lớn. Điều này cũng có nghĩa là các ứng viên phải nỗ lực nhiều và chứng tỏ được khả năng đóng góp của mình trong quá trình vận động bầu cử. Còn với cử tri, để sáng suốt lựa chọn được những người đại diện xứng đáng cho mình tham gia vào cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước, cũng phải dành thời gian nghiên cứu, tìm hiểu thông tin và theo dõi chặt chẽ quá trình vận động của các ứng viên, qua đó góp phần vào thành công của ngày bầu cử.
Thưa quý vị và các bạn, như vậy là còn đúng một tháng nữa sẽ diễn ra Ngày hội Toàn dân bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tại thành phố Đà Nẵng, công tác tuyên truyền đến cử tri làm nghề đi biển được chú trọng. Hiện nay, bà con ngư dân Đà Nẵng đã sẵn sàng cho ngày bầu cử diễn ra vào ngày 23 tháng 5 tới. Phóng viên Phương Cúc tại miền Trung thông tin.
Những ngày này, không chỉ các tuyến phố chính của thành phố Đà Nẵng, tại Âu Thuyền và Cảng Cá Thọ Quang, các tàu thuyền của ngư dân đã được trang trí cờ đỏ sao vàng, tuyên truyền cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Không khí ngày hội toàn dân lan tỏa vào các lối phố phường, gia đình ngư dân thành phố Đà Nẵng. Với kinh nghiệm hơn 20 năm đi biển của mình, ngư dân Đinh Văn Bốc ở phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng cho biết, các kỳ bầu cử, ông đều cố gắng sắp xếp để có thể về đúng ngày, tự tay bỏ lá phiếu của mình.
Làm gì làm cho phải tranh thủ. Cái ngày mà đỡ bầu cử thì nhân dân đã hưởng ứng là tới ngày đó là mình phải tranh thủ bầu trước để những ngày bầu cử cho Quốc hội.
Tranh thủ những lúc ngư dân vừa vươn khơi bám biển trở về, các cán bộ làm công tác dân vận tại phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà đã lên từng tàu đến từng gia đình ngư dân để tuyên truyền, phân tích rõ quyền lợi trách nhiệm của công dân trong việc lựa chọn lá phiếu để bầu cho người có năng lực vào bộ máy nhà nước. Ông Bùi Xỉu, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà cho biết.
Trước mắt vận động người dân đó là hiện nay đang giai đoạn là niêm yết danh sách cử tri, nên giờ xem thử mình có tay duyên nó chưa tay thì bổ sung ngay cái tổ điểm đó để cho cái tổ trưởng tổ điểm bỏ danh sách của mình vô, đồng thời rà soát cả danh sách của gia đình của mình, vận động cái cán bộ hội viên của mình đến cái ngày đó phải sẵn sàng cho cái cuộc bầu cử trước đấy.
Ông Trần Văn Lực, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch Hội Nông dân quận Sơn Trà cho biết, đến nay hầu hết cử tri hành nghề đi biển cam kết ở nhà trong ngày 23 tháng 5 để tham gia bầu cử.
Chúng tôi chú ý là hội viên nông dân do đánh bắt xa bờ, cho nên nghĩa là chúng tôi cố gắng vận động hội viên sắp xếp cái lịch trình khai thác hải sản để có cái thời gian là ngày 23 tháng 5 có mặt tại địa phương tham gia công tác bầu cử.
Nhóm phóng viên Kim Dung và Vũ Hường đưa tin, chiều qua làm việc với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Quốc gia Hà Nội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, tự chủ đại học là vấn đề sống còn đối với cơ sở giáo dục, tinh thần của chính phủ nói chung là ủng hộ tự chủ đại học. Cho rằng quá trình tiến hành tự chủ ở hai đại học quốc gia chưa đi hết con đường, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam lưu ý cơ quan quản lý các cấp cần mạnh dạn tháo gỡ khó khăn trong vấn đề tự chủ. Tuy vậy, tự chủ đến bước nào thì vẫn phải giữ hồn cốt của tự chủ là phát huy được tính sáng tạo, trách nhiệm của từng đơn vị cá nhân. Đại học quốc gia cần chuẩn bị kỹ đề xuất xây dựng cơ chế thử nghiệm để thực hiện hiệu quả cơ chế tự chủ.
Hai đại quốc gia đã trở thành rồi, nhưng mà nó phải thực sự thành những trung tâm nghiên cứu khoa học đầu đàn của cả nước. Một mình nó không tự làm, phải gắn với các viện nghiên cứu của các trường đại học khác, của Viện Hàn Lâm, của các bộ, đặc biệt là viện nghiên cứu của các doanh nghiệp. Chúng ta làm sao tới đây thúc đẩy các doanh nghiệp cũng có nhiều việc. Và chúng ta làm sao gắn nghiên cứu khoa học với cái đào tạo chất lượng cao.
Chia sẻ kinh nghiệm với mong muốn hợp tác hỗ trợ tăng cường phòng chống dịch COVID-19. Đây là nội dung cuộc họp trực tuyến giữa Bộ trưởng Bộ Y tế Việt Nam và Campuchia diễn ra vào hôm qua. Cùng với việc đánh giá cao nỗ lực phòng chống dịch của Campuchia, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long đã chia sẻ bài học quan trọng trong phòng chống dịch. Phóng viên Văn Hải thông tin.
Chia sẻ với những khó khăn khi dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, trong cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Việt Nam và Thủ tướng Campuchia đã nhất trí cơ quan y tế hai nước sẽ tăng cường trao đổi hợp tác để cùng nhau vượt qua những khó khăn của đại dịch. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã giao cho Bộ Y tế làm đầu mối hỗ trợ Campuchia 800 máy thở, 2 triệu khẩu trang y tế, 300.000 khẩu trang chuyên dụng N95 và những trang thiết bị vật tư khác. Đánh giá cao những nỗ lực phòng chống dịch bệnh của Campuchia, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho rằng hiệu quả của việc phong tỏa giãn cách xã hội rất quan trọng trong bối cảnh dịch bệnh đang lan rộng trong cộng đồng. Chia sẻ một trong những bài học kinh nghiệm rất quan trọng mà Việt Nam đúc kết được trong phòng chống dịch COVID-19 là huy động tất cả các ngành chức năng và sự tham gia của người dân, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nêu rõ.
Chúng tôi cũng sẵn sàng cử các chuyên gia, những bác sĩ và cũng như là những cái cán bộ điều dưỡng của Việt Nam sẵn sàng sang Campuchia để có thể hỗ trợ cho Campuchia trong vấn đề về phòng chống dịch bệnh và điều trị hiệu quả đối với bệnh nhân COVID-19.
Bộ trưởng Bộ Y tế Campuchia Man Bun Heng bày tỏ cảm ơn Chính phủ và Bộ Y tế Việt Nam đã quan tâm chia sẻ kinh nghiệm phòng chống COVID-19, đồng thời cho biết sẽ báo cáo lên Chính phủ Campuchia và thông tin qua con đường ngoại giao.
Dự báo tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam giai đoạn 2021-2023 có thể đạt tới 6,76% một năm, đi kèm với cải thiện đáng kể về năng suất. Đây là nhận định của nhóm nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương đưa ra tại hội thảo thúc đẩy phục hồi kinh tế và cải cách thể chế sau đại dịch COVID-19 diễn ra hôm qua tại Hà Nội.
Báo cáo của nhóm nghiên cứu cho rằng đại dịch COVID-19 bùng phát đã làm trầm trọng thêm những rủi ro đối với kinh tế toàn cầu, buộc các nền kinh tế phải đẩy nhanh những cải cách thể chế gắn với tiếp cận cách mạng công nghiệp lần thứ tư và kinh tế số. Tuy nhiên, tại Việt Nam, nhiều chính phủ đã phản ứng quyết liệt khá sớm với các đợt bùng phát của đại dịch COVID-19, nên tốc độ tăng trưởng GDP trong năm ngoái vẫn đạt là 2,91% và phục hồi ở mức là 4,48% trong quý 1 năm nay. Nhóm nghiên cứu cũng xây dựng 3 kịch bản cho giai đoạn 2021-2023. Theo đó, tăng trưởng GDP của 3 năm từ năm 2021 đến 2023 ở kịch bản bình thường lần lượt là 5,98, 6,45 và 6,61%. Trung bình cả giai đoạn 3 năm ở kịch bản này là 6,35%. Ở kịch bản nới lỏng tài khóa và tiền tệ, GDP tăng 6,43, 6,8 và 6,83%. Trung bình cả 3 năm là 6,69%. Ở kịch bản 3 là 6,47, 6,88 và 6,92%, với trung bình cả giai đoạn 3 năm là 6,76%. Theo tiến sĩ Nguyễn Anh Dương, trưởng ban nghiên cứu tổng hợp của Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, nếu chỉ nới lỏng tài khóa và tiền tệ, tăng trưởng kinh tế sẽ cao hơn, song đi kèm với áp lực lạm phát lớn hơn. Nếu nới lỏng tài khóa và tiền tệ cùng với cải cách thể chế, tăng trưởng kinh tế sẽ cao hơn và đi kèm với cải thiện đáng kể về năng suất.
Tối qua tại thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang chính thức khai mạc Ngày hội sản phẩm OCOP và hàng hóa đặc trưng các tỉnh thành năm nay. Ngày hội OCOP không chỉ là sân chơi cho các doanh nghiệp An Giang mà còn là nơi đồng hành cùng các tỉnh thành phố trong cả nước nhằm quảng bá thương hiệu. Ông Trần Anh Thư, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang cho biết.
Thứ nhất là phát triển cái chuỗi giá trị gia tăng của các cái sản phẩm nông nghiệp. Cái thứ hai đó là thông qua cái các cái sản phẩm OCOP thì để kết nối giữa cái phát triển du lịch và cái nông nghiệp nông thôn, và có một cái ý nghĩa rất là lớn lao thứ ba nữa đó là thông qua cái mỗi xã một sản phẩm thì để giải quyết cái việc làm, chuyển dịch cái lao động từ nông nghiệp sang cái lĩnh vực phi nông nghiệp, nhưng không làm tạo ra cái áp lực là người lao động phải đi di cư lên thành phố Hồ Chí Minh hoặc là Bình Dương hoặc là các tỉnh mà có phát triển khu công nghiệp.
Tiếp theo là tin cảnh báo về đợt nắng nóng mới. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay ở phía tây của lục địa châu Á có một vùng áp thấp nóng đang phát triển và mở rộng về phía đông nam. Do đó, từ hôm nay tại khu vực Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ sẽ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất là 38 độ C, thậm chí có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất trên 39 độ C. Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện năng tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc điện đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nhiệt độ cao.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Chuyển sang phần tin thế giới. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm qua đã họp trực tuyến công khai về tình hình Trung Đông, bao gồm vấn đề Palestine. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ.
Tại cuộc họp, các nước thành viên Hội đồng Bảo an tiếp tục bày tỏ ủng hộ việc tổ chức bầu cử tại Palestine, trong đó nhấn mạnh Israel cần cho phép tổ chức bầu cử tại Đông Jerusalem. Nhiều nước lên án và kêu gọi Israel chấm dứt các hoạt động mở rộng khu định cư tại bờ Tây và ngừng việc phá hủy nhà cửa, tài sản của người Palestine. Các nước cũng bày tỏ ủng hộ đối với việc thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông, khẳng định lại giải pháp hai nhà nước là duy nhất để có thể hòa bình lâu dài, bền vững giữa Israel và Palestine. Đồng thời kêu gọi tăng cường tài trợ cho các cơ quan của Liên Hợp Quốc đang triển khai các hoạt động nhân đạo tại Palestine. Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Đặng Đình Quý, trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc khẳng định Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ tất cả các nỗ lực và sáng kiến có thể giúp thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông. Đại sứ nhắc lại lập trường kiên định của Việt Nam ủng hộ giải pháp hai nhà nước, trong đó bao gồm việc thành lập nhà nước Palestine với thủ đô là Đông Jerusalem, con đường biên giới được quốc tế công nhận trên cơ sở các đường ranh giới trước năm 1967, phù hợp với luật pháp quốc tế, hiến chương Liên Hợp Quốc và các nghị quyết liên quan của Liên Hợp Quốc.
Trong cuộc hội đàm với nhà lãnh đạo Belarus Lukashenko, Tổng thống Nga Putin cho biết ông sẵn sàng thảo luận về quan hệ hai nước với nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky tại Moscow vào bất kỳ thời điểm nào thuận tiện cho người đồng cấp. Phóng viên Anh Tú, thường trú tại Liên bang Nga, đưa tin.
Tổng thống Nga Putin chỉ rõ rằng, thời gian gần đây, giới lãnh đạo Ukraine hiện nay đã có nhiều bước phá hủy quan hệ Nga-Ukraine. Điều này liên quan trực tiếp đến một số vấn đề trong quan hệ song phương và đối với các công dân nói tiếng Nga của Ukraine và đối với các công dân Nga sống ở Ukraine. Nhà lãnh đạo Nga lưu ý, nếu nói về việc thảo luận các vấn đề của Donbass, thì trước hết, lãnh đạo Ukraine nên gặp lãnh đạo các nước Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk và Lugansk và chỉ sau đó thảo luận những vấn đề này với đại diện của các nước thứ ba, trong trường hợp này là Nga. Đây là điều đầu tiên, Tổng thống Putin nhấn mạnh. Và thứ hai, nếu chúng tôi đang nói về sự phát triển của quan hệ song phương, thì xin mời, chúng tôi sẽ tiếp Tổng thống Ukraine tại Moscow bất cứ lúc nào thuận tiện cho ông ấy. Trước đó, hôm 20 tháng 4, Tổng thống Ukraine Zelensky trong thông điệp video của mình đã mời Tổng thống Nga Putin gặp bất cứ nơi nào ở Donbass, nơi xung đột đang diễn ra.
Nỗ lực kéo dài nhiều thập kỷ của phong trào vận động nhằm thay đổi bản đồ chính trị nước Mỹ vừa đạt được bước tiến mới sau khi Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật vào hôm qua nhằm đưa thủ đô Washington trở thành tiểu bang thứ 51 của nước Mỹ. Chính phủ Australia vừa lên tiếng khẳng định việc nước này hủy bỏ các thỏa thuận đạt được các chính quyền địa phương ký với nước ngoài, trong đó có hai thỏa thuận liên quan đến sáng kiến vành đai con đường với Trung Quốc là không nhằm vào bất kỳ quốc gia nào mà là để bảo vệ lợi ích quốc gia. Phóng viên Hữu Tiến và Việt Nga thường trú tại Australia thông tin.
Thủ tướng Australia Scott Morrison khẳng định, việc chính phủ Australia quyết định hủy bỏ các thỏa thuận được các cấp chính quyền địa phương ký với các đối tác nước ngoài là để đảm bảo không có thỏa thuận nào mâu thuẫn với chính sách đối ngoại của quốc gia. Chính quyền liên bang sẽ hành động vì lợi ích quốc gia, đồng thời để đảm bảo có thể thúc đẩy lợi ích của mình trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Trước đó, Ngoại trưởng Australia Maurice Payne cũng tuyên bố các quyết định mới của Australia không nhằm vào quốc gia cụ thể nào, mà cũng không có ý định làm tổn hại đến mối quan hệ của Australia với bất kỳ quốc gia nào. Ngay sau thông báo của Bộ trưởng Ngoại giao, Trung Quốc đã có phản ứng đáp trả. Đại sứ quán Trung Quốc tại Australia ra tuyên bố chỉ trích động thái của Australia và cho rằng đây là hành động khiêu khích và sẽ làm tổn hại thêm quan hệ với Trung Quốc. Tiếp đến, tại buổi họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Văn Bân cảnh báo Australia nên tránh làm cho mối quan hệ song phương vốn đã căng thẳng trở nên tồi tệ hơn. Australia là quốc gia duy nhất sẽ bỏ thỏa thuận vành đai con đường và động thái này sẽ tạo ra một tiền lệ nguy hiểm.
Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế. Tiếp tục chương trình thời sự sáng nay là một số tin thể thao. Một tin vui đối với thể thao Việt Nam đó là chiều tối qua, Liên đoàn Thể dục Dụng cụ Thế giới đã công bố việc hủy giải thể dục dụng cụ châu Á năm nay do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Vì vậy, suất dự Olympic dành cho châu Á của môn thể thao này phải phân bổ lại dựa theo thành tích giải vô địch thế giới năm 2019 và vận động viên Đinh Phương Thành đã được chọn và tranh tài ở nội dung toàn năng. Như vậy, Đinh Phương Thành là vận động viên thể dục dụng cụ thứ hai của Việt Nam giành vé đến Nhật Bản. Và tính đến thời điểm này thì thể thao Việt Nam đã có 6 suất đến Nhật Bản. Từ hôm nay đến ngày 25 tháng 4, trên các sân cỏ cả nước sẽ diễn ra loạt trận vòng loại Cúp Quốc gia Bamboo Airways. Mùa giải năm nay có 27 đội bóng tranh tài và theo lịch thì hôm nay sẽ diễn ra 5 trận đấu, ngày mai có 4 trận, trong đó trận đấu trên sân Quy Nhơn giữa đội Topalen Bình Định gặp Long An được chọn là trận khai mạc. Ngày 25 tháng 4 sẽ diễn ra 2 trận cuối của vòng loại.
Dự báo thời tiết.
Tin dự báo thời tiết ngày và đêm nay, phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa, riêng khu Tây Bắc có nắng nóng, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ, riêng khu Tây Bắc cao nhất từ 34 đến 37 độ. Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ngày nắng, có nơi có nắng nóng, riêng vùng núi phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, riêng vùng núi phía Bắc từ 34 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng có nơi có nắng nóng. Chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Tây cấp 3, cấp 4. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Cường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng và kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.